Chúng ta học Phật đối với người, đối với sự, đối với vật phải vĩnh viễn giữ tấm lòng cảm ơn. Quý vị sẽ luôn gặp phải quỷ bán chướng ngại, thậm chí là hãm hại. Quý vị phải cảm ơn những người ấy. Vì sao? Họ đến khảo ta, ta đều có thể vượt qua, chẳng oán hận, chỉ cảm ơn. Vì lẽ gì họ chướng ngại ta như thế? Đại khái là do hai nguyên nhân. Một là trong đời quá khứ có lẽ ta chướng ngại họ, đấy là quan quan tương báo. Là chúng ta hiểu rõ, giác ngộ, tiếp nhận quả báo này, hóa giải quan nghiệp ấy. Ta chẳng trả thù họ, mà cũng đừng nên oán hận họ. Một nguyên nhân khác là từ xưa đến nay, đây là điều chẳng thể tránh khỏi. Bị đố kỵ chướng ngại là do bản thân chúng ta cư xử chẳng cẩn thận, thái độ chẳng khiêm tốn, khiến kẻ khác sinh lòng ghen ghét. Đó là ta sai, chẳng phải kẻ ấy sai. Chúng ta cũng phải cảm ơn kẻ ấy. Trong Phật Pháp, nơi đâu hữu duyên bèn đến đó. Hữu duyên được gọi là thời tiết nhân duyên. Cổ nhân Trung Quốc thường nói: nhân vô thiên nhật hảo, qua vô bách nhật hư. Người chẳng tốt đẹp ngàn ngày, qua chẳng thơm trăm bữa. Người và người ở chung với nhau có thể ở chung ba năm, quý vị bèn chán ngán, nảy sinh vấn đề. Chúng ta phải biết dè dặt, cẩn thận trong khởi tâm động niệm. Lời lẽ hành vi phải lấy những lời chỉ dạy của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền làm tiêu chuẩn ứng xử cho chúng ta. Nghiêm ngặt tuân thủ chắc chắn sẽ có ích. Đối với những kẻ thương tổn chúng ta, chúng ta dùng tâm tình báo ân để đối đãi. Lâu ngày họ sẽ biết. Biết rồi cũng sẽ hối cải. Nhưng mà như thế nào? Nói xin lỗi là vấn đề thể diện. Chúng ta biết điều ấy, trong tâm kẻ ấy chẳng còn oán hận chúng ta, quá giải rồi. Quý vị nói xem chuyện này có vui sướng lắm hay không? Là chuyện tốt đẹp như thế đó. Bởi lẽ trong thế gian hiện tại, quan quan tương báo quá nhiều. Vì lẽ gì? Quý vị đối xử với người khác chẳng ban ân bố đức, có tránh kết quán với người khác. Nay vì sao con hiếu cháu hiền ít ỏi? Quý vị ngẫm xem, chính mình có bố thí ân đức đối người ngoài hay chăng? Bố thí ân đức mới có kẻ báo ân tìm đến, bố thí tài vật mới có người tới trả nợ. Luôn luôn toan chiếm phần tiện nghi hơn người, đó là gì? Con cháu của quý vị là kẻ đến đòi nợ. Đâu đâu cũng ngạo nghễ lên áp người khác, như vậy sẽ có kẻ tới báo oán, phiền phức ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này, đều là tự làm tự chịu. Mọi người đều là người tốt. Tổ tiên dạy chúng ta dân tánh bổn thiện, tánh con người vốn lành. Đại thừa Phật Pháp dạy chúng ta tất cả chúng sanh vốn là Phật. Chúng ta thấy người khác như thế nào? Chúng ta phải thấy người khác hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát, đều là Phật. Thật đó, chẳng giả
đâu.
Vì sao thiện tài chứng đắc Phật quả rốt ráo viên mãn trong một đời? Xưa kia tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng tứ thập Hoa Nghiêm, cũng bỏ ra không ít thời gian. Đáng tiếc là khi ấy ngay cả máy thu âm cũng chưa có. Tôi giảng kinh được một nửa bèn hiểu rõ. Biết bí quyết thành tựu của Ngài chính là trong lòng Ngài, chúng sanh toàn là thiện tri thức, toàn là Phật, Bồ Tát. Cho nên Ngài thành tựu. Tôi quan sát cẩn thận, tìm ra thông tin này từ kinh điển. Thầy của Ngài là Văn Thù Bồ Tát. Ngài đắc căn bản trí nơi Văn Thù Bồ Tát, mà cũng là đắc thanh tịnh tâm, đại triệt đại ngộ. Ngộ rồi khởi tu. Khởi tu là gì? Khởi tu là sống. Văn Thù Bồ Tát bảo Ngài đi tham học 53 lần tham học. Tham học là gì? Tiếp xúc các tầng lớp trong xã hội. Hết thảy mọi người mà quý vị tiếp xúc từ sáng đến tối toàn là Phật, toàn là Bồ Tát. Chỉ có một mình ta là phàm phu. Ngài mang tâm thái như vậy, áp dụng toàn bộ những điều đã học từ chỗ thầy vào cuộc sống, áp dụng trong công việc, áp dụng trong xử sự, đãi người tiếp vật.